Xin là tin mừng Gioan chương 10 câu 11 đến 18. Chương 10 câu 11 đến 18. Nhắc cho anh chị em biết đây là một điều dễ thương. Dường như theo tôi biết, Chúa Nhật thứ tư phục sinh là cả ba bài đều là về Chúa Chiên Lành. Dường như Chúa Nhật này gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. A, B, C đều lấy chương 10. Năm A lấy chương 10 từ câu 1 đến câu 10. Chương B, 5B, chương 10, câu 11 đến 18. 5C, chương 10, câu 19 đến nhiều. Đấy, là hết luôn chương 10. Tức là cả 3 năm đều ở chuyện Chúa Chiên Lành. Vâng, thế thì tôi mời anh chị em cùng đọc với tôi nhé.
Tôi chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử. Và vì chiên không thuộc về anh. Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là một tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được.
Cảm ơn anh chị em, mời ngồi ạ. Anh chị em phải cố gắng ạ. Vâng, mỗi người đều sẵn sàng lật đoạn này rất ngắn ạ. Thế anh chị em gì đã lấy tờ giấy ra chưa? Tờ giấy mới phải anh chị em mới lấy đấy. Nào, sẵn sàng chưa? lần này không được giơ tay nhiều lắm, bởi vì nếu không sợ mất giờ. Nhưng mà có những câu dễ thì anh em được giơ tay. Vâng, có ai từ đấy chưa? Đây này nghe, câu hỏi thứ nhất này, dựa theo anh chị em mới đọc đó, thì có bao nhiêu cái cụm từ mà có chữ hy sinh mạng sống mình? Rồi thôi.
Dạ thưa cha, có 5 cụm từ.
5 cụm từ thiệt đó hả? Ồ, nhiều dữ vậy ta. 5 lần hả? Ồ, hơi nhiều quá nhỉ. Rồi,
một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn.
Dạ, thưa nói câu mấy thôi là tự nhiên mọi
dạ,
người
câu
nhỏ
11.
Nha. Câu 11 nè, câu mấy ạ?
Câu 15 cha.
Câu 15, rồi.
Câu 17.
Câu 17, đồng ý không ạ? Mọi người đồng ý không?
Câu 18.
18, 4 lần rồi đó. Rồi còn hết chưa?
Câu 18 hả cha?
Nhiều có 4 lần thôi nói. 4 lần như thế
nào? 8 lần.
4 lần rồi, thôi thôi. Như vậy chữ câu 18 2 lần đó hả? Câu 18 mấy lần? Như vậy là cả thầy là 5 lần. Đúng không? Rồi, cảm ơn ạ. 5 lần. 5 lần. Và chữ hy sinh ấy, như anh chị em thấy hy sinh mạng sống đấy. Hy sinh mạng sống là thế nào, không nói chuyện chết ấy. Hy sinh mạng sống. Chiến sĩ mà hy sinh là phải chết đi ngoài chiến trường. Rồi, bây giờ chữ này hay này anh chị em. Đức Giêsu ở trong Gioan chương 1 câu 9 ấy, thì có nói về ngôi lời, thì có nói là Ngài là ánh sáng thật. Ánh sáng thật. Rồi Đức Giêsu thì cũng nói đến việc mình là bánh thật. Aletheinos. bánh thật. Rồi Ngài cũng nói tôi là cây nho. Nho gì anh chị em? Nho thật. Đấy, có nho thật. Đấy đó. Thế anh chị em có bao giờ để ý chữ thật này là gì không? Thật. Cây nho thật. À không, ở đấy chữ thật ở đây thì lại không phải là cây nho giả. Nhưng mà cây nho thật ở đây, chữ thật ở đây muốn nói đến một cái gì lý tưởng, một cái gì tốt đẹp nhất. Cũng không phải chỉ là thật với giả, nhưng mà là cây nho mẫu mực. Anh chị em, đấy mẫu mực là bánh mẫu mực đấy, ánh sáng thật, cây nho thật, bánh thật. Vâng. Thế thì ở đây ở hôm nay á, thì trong bài phúc âm này thì Ngài không nói Ngài là mục tử thật, đúng không? Ngài không nói mục tử, nghĩa là mục tử thì anh chị em biết mục tử là người, là người làm nghề gì ấy, nghề chăn chiên đấy. Thế ở đây Đức Giêsu lại nói Ngài là mục tử tốt đấy, mục tử tốt, kalos. Chứ mà ở đây dịch là cái gì ấy? Nhân lành. Ở nhân lành thì cũng hơi quá đấy, hơi quá, nhưng mà mục tử tốt đấy, tốt đấy. Thế thôi. Và thế thì ở đây câu hỏi rất là dễ, câu hỏi đầu tiên rất dễ, ngay từ đầu anh chị em trả lời được ngay. Đức Giêsu nói tôi là mục tử tốt, thì thế nào là một mục tử tốt? Đâu là cái nét cho thấy rằng một mục tử là người tốt? Có ai trả lời không? Vì dễ quá nên thế nào có người? Vâng, ở đây rồi rồi, có người giơ tay.
Thưa cha, mục tử tốt là mục tử phải nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Mục tử tốt là mục tử cái gì ạ?
Là mục tử hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.
Hy sinh mạng sống câu cho 11. Đoàn chiên. Như vậy là câu này, câu số mấy ta?
Dạ câu 11.
Câu 11 đây, người mục tử tốt hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Tôi nói này cho anh em nghe, anh em đừng có cười tôi. Là có một người viết rằng cái người mục tử tốt á không phải là cái người hy sinh mạng sống cho đoàn chiên đâu. Bởi vì nếu mà mục tử là cái người đi chăn chiên mà lại chết, mà chết như thế thì tiêu cái đàn chiên rồi còn gì. Ở ai chán đấy. Đấy, thế thành ra có một tác giả đề nghị rằng hiểu cái câu 11 đấy thôi nha, câu sau là đúng á, mấy câu sau là đúng, nhưng mà riêng câu 11 này thì nói người mục tử tốt là người dám, không có nói là hy sinh, mà dám liều. Hy sinh ở đây phải hiểu là liều cái mạng sống để cho đoàn chiên, tức là dám vì đoàn chiên mà mình dám liều làm cái gì đấy để bảo vệ đàn chiên của mình, dù rằng cái việc liều đấy có thể dẫn mình đến cái chết đấy. Chứ không nhất thiết phải là cái người chết rồi. Anh chị này trời, chị biểu trời chết rồi thì đàn chiên thì ấy tàn tác quá rồi còn gì đấy. Thế thành ra ở đây như vậy, cái người mục tử thật là người mục tử tốt ấy, có thể nói như thế, là cái người mục tử dám liều mạng sống của mình cho đoàn chiên. Ít nhất là trong câu 11 thì có người nghĩ như thế. Chúng đọc câu số 3. Đấy, câu số 3 anh chị em. Câu số 3, câu này dễ. Đấy, anh chị em thử đọc câu số 3, đọc thầm này. Bây giờ có ai đọc cho tôi câu số 3? Đây, mời bác đây. Câu số 3, chương 10, câu 12 đến 13. Đấy, anh chị em đọc rồi, câu thử câu trả lời câu này nha. Rồi này, bây giờ những người thông minh, hôm nay chưa ai dọn bài hết nha. Rồi, cố lên.
Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về ăn, nên khi thấy sói đến, ăn bỏ chiên mà chạy, sói bổ lấy chiên và làm cho chiên chạy toán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.
Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Vâng, quá. Thế thì thử hỏi cái này, câu 10, 12 đến 13, câu hỏi này ngộ nghĩnh quá. Câu hỏi này là gì? Cảnh này diễn ra ở trong hay ngoài ràn chiên? Tôi xin giới thiệu với anh chị em, cái chữ ràn chiên là một chữ ngộ nghĩnh, và tôi nói thành thật với anh chị em, tôi mới đi tìm xem nghĩa nó là cái gì. Anh chị em có cười tôi không chịu, và tôi muốn biết rõ là nó ràn là cái gì. Ràn chiên không phải là đàn chiên, nó là chỉ là cái chuồng thôi. Ở đây là bãi, một cái bãi giữ chiên mà có một cái rào chung quanh để bảo vệ. Có thể nó ngoài trời, có thể nó ngoài trời, nhưng mà nó là một cái bãi mà nơi đó chiên người ta quy tụ về, và chung quanh có một cái hàng rào để bảo vệ. Cái đấy kiểu là cái ràn. Ngộ ghê. Mà hồi xưa này tôi nhiều khi tôi nói cái ràn ràn thôi, tôi hiểu, ủa ràn với cái đàn có phải là một không ta? Đàn chiên với ràn chiên là khác. Trong ràn chiên thì có đàn chiên. Đấy, hai chuyện nó khác nhau. Tôi xin lỗi anh chị, nhờ tôi giúp các lớp này, tôi phải đi coi lại cô ràn là cái gì vậy ta. rồi coi lại tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp anh chị em biết, tôi có viết ở đây aule. Aule là cái bãi mà giữ chiên mà có hàng rào. Còn cái đàn chiên này là một chữ khác. Rồi, thế thì bây giờ câu này dễ quá. Lúc nãy ai giơ tay rồi ta? Ở đây đây, rồi rồi. Đấy.
Thưa cha, cảnh này diễn ra ở trong ràng chiên.
Câu trả lời này sai đến hai lỗi. Người ta hỏi diễn ra trong hay ngoài ràn chiên, mà chị ấy trả lời đàn chiên. Ta nó hỏi ràn á, thử coi.
Thưa cha, là ràn ở ngoài cha.
Ngoài ngoài cái gì?
Dạ, ngoài cái ràn.
Bởi vì sao ngoài ràn thì mới có gì?
Người mục tử này đang chăn ở ngoài.
Ngoài ràn nên mới đi, ngoài ràn nên mới có cái gì? Ngoài ràn nên mới có cái gì?
Nên nó mới có sói.
Sói đúng rồi, chính xác. Ngoài ràn mới có sói, còn trong ràn là coi như là được bảo vệ rồi. Trong ràn được bảo vệ, vậy là phải ngoài ràn chiên. Rồi, trời ơi. Ồ, hay thiệt. Rồi, dễ thế mà cũng có bị khớp anh ạ. Rồi, số 4 ạ. Số 4. Đây, số 4 này là hay lắm. Số 4 này hay lắm. Dễ, đối anh chị em biểu trợ quá dễ. Đọc Gioan chương 10, câu 10. Xin ai đọc dùm nè. Ai giơ tay đọc dùm ạ. Đấy. Những người nào chưa được nhận đọc
kẻ
bao giờ.
Kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.
Dạ. Như vậy tôi xin phép anh chị em, tôi dịch lại câu đấy theo đúng tiếng Hy Lạp ạ. Lúc nãy bản dịch mờ này dịch là tôi đến để chiên được sống và được sống dồi dào. Thưa anh chị em, câu xin là câu này. Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dồi dào. Không biết có chữ có sai không, nhưng mà chắc chắn là chữ có sự sống. Không phải tôi đến để chiên được sống, không, có sự sống. À, bởi vì phải trở lại cái bản gốc thì tôi mới hỏi anh chị em được, chứ nếu không sao nó ra câu sau được. Như vậy là câu 10:10 nói tôi đến, Đức Giêsu nói tôi mà đến trần gian này là để cho chiên có sự sống. Zoe, tiếng Hy Lạp Zoe, và có một cách dồi dào. Thế thì câu hỏi của tôi dễ lắm, anh chị em đấy không học bài vẫn trả lời được. Thế cái chữ tôi đến để chiên có sự sống ấy, cái chữ sự sống ở đó nhá, tiếng Hy Lạp Zoe, và cái chữ mạng sống lúc nãy chúng ta gặp rồi, là hy sinh mạng sống ấy. Người mục tử tốt ấy, thì hy sinh mạng sống đó, mạng sống tiếng Hy Lạp là suy khê. Thế thì cái Zoe, cái sự sống với cái mạng sống, câu hỏi có khác nhau không, khác thế nào? À, ai mà trả lời được cái này là tài lắm ấy. Và loại đại tài ấy, cái sự sống với cái mạng sống ấy. Sự sống là tôi đến để chiên, tôi đến để chiên có sự sống. Đấy, còn lúc nãy là người chăn chiên hy sinh mạng sống, có ai chưa?
Thưa cha.
Chờ cháu kìa.
Thưa cha, cái mạng sống là nói về cái tinh, về cái vật chất hơn.
Mạng
còn cái
không
sự
nói về
sống,
cái gì?
Cái mạng sống là nói về cái vật chất, tức là cái thân xác.
Rồi rồi.
Còn cái sự sống là nói về cái tinh thần, tức là cái gì thần. Nó có lẽ là thiêng liêng hơn.
Thiêng liêng hơn, vâng. Như thế là được rồi, trả lời như thế cũng là không sai lắm đâu. Chị định thêm nói thêm hả? Nói vậy là đúng chưa? Đúng rồi, chưa, thêm chút, rồi, thêm chút. Mỗi người thêm chút nó đúng.
Thưa cha, mạng sống là cái sự sống ở đời này có thể chấm dứt, nhưng còn sự sống á, là ngay bây giờ được sống và sẽ sống, dù cho cái mạng mình có mất thì sự sống nó vẫn còn.
À, cái đấy được, nghe được lắm, bởi vì nói cái vĩnh cửu, người Nam người gọi là vĩnh cửu, phải không? Đó, đó là, chứ không phải là vĩnh đâu. Rồi còn đấy, đúng đúng, cái mạng sống là ở đời này. Thân xác, mạng sống, rồi còn cái kia là sự sống. Mà chị nói đúng là bởi vì trong Thánh Gioan ngộ lắm, khi nói đến sự sống luôn luôn có nghĩa là sự sống đời đời. Sự sống đời đời gì không? Mà dù không có chữ đời đời thì cái chữ sự sống không thôi á cũng có nghĩa là sự sống đời đời. À, còn những cái chuyện khác là xài chữ khác. Đấy, mạng sống đúng là cái sự sống ở đời này, còn sự sống á đối với Thánh Gioan á, đấy, sự sống là phải là sự sống đời đời, chứ không có còn nghĩa nào khác. Dù không có chữ đời đời đi sau vẫn có nghĩa đời đời. Yeah. Thế thì đây hai của như vậy sẽ trả lời dễ rồi ta. Đấy, tức là cụ thể là cái gì nè, đâu rồi? Hỏi sự sống ở Gioan chương 10 câu 10 có khác với mạng sống không? Cái người mục tử thật á là người hy sinh cái mạng sống mình, cái mạng sống thân xác của mình. Đấy, rồi. Thế thì anh chị em có ai ở đây thông minh mà nói cho tôi được, Đức nói cho tôi được một cái câu nào đó trong Tin Mừng Gioan mà có đến chỗ có chữ sự sống không? Có trong có bất cứ ai câu nào, nhất là câu gì mà Đức Giêsu nói mà có chữ sự sống vậy? Trời, dễ vậy mà không nói dở vậy ta. Đó có ai đây? Đây có một cô đây ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, đó là Gioan chương 14 câu 6. Thầy chính là con đường, là sự thật và là sự sống.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đấy. Có ai còn thêm cho tôi còn hai câu nữa? Còn hai câu nữa, ít nhất là một câu nữa mà cũng na ná như vậy. Có lúc nào không nào có ai nhớ này? Có ai nhớ thầy là đường này, sự thật này, sự sống. Có lúc nào Đức Giêsu cũng nói một lần khác mà ngài nói rằng tôi là sự sống không? Lúc nào vậy? Trời dễ quá. Tôi là gì? Sự sống thế gian. Sự sống vĩnh cửu mà có sự sống thế gian rồi. Ngộ ghê. Rồi đây, có chỗ nào?
Đức Giêsu nói là ai ăn bánh tôi thì sẽ có sự sống đời đời.
Đúng rồi, thôi mời bác Nha đi, chú đúng là sự sống đời đời thiệt.
Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta không phải chết bao giờ.
Vâng, đấy là cái câu tôi chờ. Ta là sự sống lại và là sự sống. Đức Giêsu vừa là ban sự sống mà vừa đứng là sự sống thôi. Như vậy anh chị em nhớ nghe, trong Tin Mừng Gioan cứ khi nói đến sự sống thì là sự sống đời đời, chứ không có nghĩa khác. Đấy, thế thì còn ở đây là mạng sống gì khác. Đấy, khác thế nào? Trả lời rồi. Số 5, ủi chúng ta đi nhanh ghê. Số 5, đọc Gioan. Những cái này dễ nữa, cái này ai cũng trả lời được, không cần đọc trước cũng trả lời được. Đọc Gioan chương 10 câu 12 đến 13. Đâu là những nét khác biệt giữa người mục tử tốt, đấy, tôi không nói nhân lành, tốt và người chăn thuê? Đây cái này ai cũng trả lời được, ai đọc ra là biết liền. Rồi có ai sẵn sàng liều trả lời không ạ? Ai sẵn sàng liều? Những người chưa, từ nãy giờ chưa được nói câu nào, chưa được nói câu nào chẳng. Chị này chưa được nói câu nào. Đấy. Thế thì cái đọc 12 phải nhìn vô đó là nghe. Phải nhìn vô đó rồi mới thấy, chứ đừng nói riêng nói khai suông thôi. Đấy. Vâng.
Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán lạc, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên.
Thưa đọc cha, thêm, đọc khác... thêm còn thêm câu nữa đấy. Đúng rồi, được rồi, hết rồi.
Cha,
vâng,
hết
vâng.
Rồi
vâng.
Thưa cha, nó khác biệt là tại vì người làm thuê thì người ta không có liều mạng sống để bảo vệ cái đàn chiên.
Không dám liều mạng sống, câu này hay lắm đấy. Không dám liều mạng sống để bảo vệ đàn chiên. Rồi sao ạ? Dựa trên những câu đó thì anh chị em thấy cái người mục tử tốt với cái anh chăn thuê đó thì khác nhau như thế nào? Đấy, anh chị em phải nhìn cái bản văn là thấy được nhiều chuyện. Vâng, cảm ơn chị. Đây, trời dễ, phải nhìn cái bản văn là thấy được đó. Phải tập nhìn ấy. Cái người làm thuê với mục tử, đọc câu này, câu ngắn có chút chừng, có 2, 12, 13, thì thấy ngay là người mục tử thế này, còn người làm thuê thì thế kia. Mục tử thế này, thế kia, thấy nó khác nhau. Vâng, cứ đọc từ từ này. Người làm thuê thì không phải là mục tử, dĩ nhiên rồi. Thế thì, và gì? Chiên không thuộc về mình. Như thế, cái ông mục tử thì chiên có thuộc về mình không? Có. Người làm thuê thì chiên có phải của anh ta không? Không. Người mục tử đâu nói đây là chiên của tôi. Còn cái anh làm thuê thì bảo đây không phải là chiên của tôi, người ta mướn tôi đến tôi làm thôi. Rồi, không thuộc về mình. Nên khi sói đến thì anh ấy bỏ chiên mà chạy. Bởi phải cái chiên của mình đâu, mắc gì mà mình khổ vậy? Mắc gì mà mình phải liều mạng sống, đúng không? Và anh ta chạy ạ. Anh ta gặp sói thì anh ta chạy ạ. Anh ta không hề nghĩ đến việc bảo vệ chiên. Anh ta không ngu gì để mà đi liều mạng sống của mình để bạn chiên. Và cái kết quả là sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tan tác. Và còn có một câu rất thừa, có vẻ rất thừa mà Thánh Gioan biết thêm ở đây. Bởi vì có gì mà lạ đâu, bởi vì anh ta là người làm thuê mà, nên anh ta chả quan tâm tí gì đến chiên. Như thế cái người quan tâm đến chiên chỉ là anh mục tử thôi. Thế nên mục tử thì chiên nó thuộc về anh mục tử, và chỉ có anh mục tử mới tha thiết quan tâm đến chiên, chứ cái chú làm thuê là không quan tâm à. Đấy nên ra là không thiết gì, chữ Việt Nam chữ thiết này hơi dở, phải làm sao cho nó mạnh hơn này. Không thiết gì đến chiên này, thì như là tôi không biết chữ chính nó là cái gì rõ hơn đấy. Không có quan tâm đến chiên, bởi vì không phải là chiên của mình mà. Đấy, còn cái anh mục tử là chiên của anh ấy, chiên thuộc về anh ấy, và vì thế nên anh ấy quan tâm đến chiên, và vì thế anh mới dám ở lại. Vâng, rồi đấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy mới dám hiểu rồi. Thế như vậy anh chị em đã trả lời được rồi, đâu là cái khác biệt giữa người mục tử và cái người chăn thuê rồi. Ở câu này đọc Gioan chương 10 câu 14 có ai đọc dùm không ạ? 10-14 rồi.
Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.
Vâng, như vậy là anh chị có biết, anh chị em có biết không, là tin mừng Gioan rất thú vị về những câu giống giống như thế đấy. Tôi tức là câu đó chị thêm tức là mấy chiều, mấy chiều,
hai
chiều. Gioan rất mê hai chiều, rất mê như thế, luôn luôn là tương quan, là tương quan hai chiều. Khi yêu một người rồi người đó yêu lại mình thì mới là tình yêu thật sự, chứ không phải là một cái thứ tình yêu đơn phương. Đấy mà anh chị em ở đây nói đấy, cái câu số 14 á, là nói rằng chính tôi là người mục tử tốt. À tốt này, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như thế tôi dạ đấy, à, vâng đấy, thì ra cái này ý thì nhắc anh chị em thấy là có hai chiều này, có hai chiều. Và nhưng mà anh chị em có biết chữ biết không đấy? Trong tiếng Do Thái, trong tiếng Do Thái biết, biết mình khi nói biết là mình tưởng là cái đầu, nhưng mà trong người Do Thái là không phải biết, nó không phải là cái đầu, nó liên hệ đến một cái gì sâu hơn nhiều. Và người ta ăn được chiếc con nhắc cái gì rồi phải không? Tức là biết là liên hệ đến cái gì, liên hệ gì ạ, cái gì ạ, đây. Chị định nói gì ạ?
Cha mẹ biết ở đây trong Kinh Thánh Chúa nói là biết, tức là biết rõ lắm, có thể thân thiết mà
thân thiết,
dạ, thân thiết, có thể nói rằng là hiểu nhau rất rõ.
Vâng,
biết
rồi,
rất rõ.
Vâng, đồng ý. Tức là biết ở đây không phải chỉ là cái biết như là tôi biết ngày hôm qua là đã có một chiếc thuyền, một chiếc tàu nào đó bị chìm mấy trăm người, không phải là biết như thế ạ. Vâng, cái biết này là vừa thân tình vừa sâu xa, và cái sự tương quan là rất sâu ở giữa hai người mới được gọi là biết. Như chị này mới nói là tôi có nhắc một lần là hai người chồng với vợ ăn ở với nhau thì trong sách Sáng Thế Ký gọi là biết nhau. Adam biết Eva và đẻ nên cái ông nào đó. Đấy, biết là như thế, anh chị em thấy. Thành ra chứ biết là anh chị em bảo ui chứ biết là đâu có sâu gì, biết giống như mình biết chuyện này chuyện kia, không ạ. Tức là có một biết cụ thể là gì, có một tương quan rất sâu và thân thiết thì thành biết. Vâng, thế thì ở đây cái chữ biết như thế ở đây có sâu không thì tôi có đặt câu hỏi. Và như thế ở đây nói rằng là tôi biết chiên của tôi mà chiên của tôi lại cũng biết tôi. À, thế thì câu hỏi đây anh chị em thử đọc dùm tôi những cái câu tôi cho anh chị em để xem biết nghĩa là gì. Nào ai đọc dùm tôi này. Gioan chương 10 câu 3 đến 6. À, Gioan chương 10 câu 3 đến 6 để xem biết nghĩa là gì nha. Rồi.
Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh.
Chiên
anh
nghe tiếng của anh. Dạ.
Từng con rồi dẫn.
Anh gì đọc lại ạ? Anh gì ạ?
Anh mục tử á.
Ừ, anh làm gì?
Gọi tên từng
gọi
con.
Gọi tên từng con.
Rồi dẫn chúng ra.
Dẫn chúng ra. Đấy thế thôi. Đấy. Một tương quan rất là thân, gọi tên từng con là cũng hơi mạnh quá. Tức là
anh
làm sao, thường thường á tôi nghe người ta nói rằng không phải tên từng con đâu mà ít ra tên từng đàn á. Mỗi một đàn chiên thì cái anh chăn chiên á, anh ấy có một thứ tiếng kêu riêng.
Tên.
Anh ấy biết gió anh làm gì ai biết, là chiên nó nghe liền.
À.
Nó biết cái tiếng đó. Hay và người lạ nó không biết theo, mà cái tiếng đấy của anh ấy, cái tiếng động gì đó mà anh gây ra bằng miệng bằng tay gì đó thì nó nghe đấy. Thế thì anh chị em là như thế. Ở đây đấy, ở đây chị vừa mới đọc là nghe tiếng phải không ạ?
Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Đấy, như vậy đặc tính của chiên biết tiếng của anh. Lúc đấy là như chiên của tôi biết tôi thì chiên nó biết để biết tiếng đấy. Và như thế anh chị em thấy là cái người chăn chiên đi trước hay đi sau vậy? Đi trước hay đi sau? Với câu vừa rồi là đi trước đấy. Và như thế anh ấy là người đi trước và chiên nó đi sau. Nó đi sau bởi vì nó nhận ra tiếng của anh. Anh ấy, cái tiếng của anh ấy gọi nó và như thế nó đi theo. Vậy anh chị em thấy cái tương quan rất là thân ạ. Chỉ nhắc cho anh chị em là chúng ta khi nói đến các cha đó, đúng không nào? Các cha xứ ấy thì luôn luôn nói đến giáo dân
giáo
ở trong
sứ.
Giáo xứ ở trong giáo xứ, dân ở trong giáo xứ thì gọi là gì? Chiên. con chiên, có đúng không nào? Luôn luôn nói những người trong giáo xứ gọi là con chiên của họ đạo, tôi là con chiên của họ đạo từ Đức, đấy, thế tức là con chiên. Và như thế, ai là người chủ chăn? Là cha xứ. Cha xứ là chủ chăn. Thế thì có những người rất là khó chịu, bởi vì biểu trời ơi, tôi gì mà gọi là chiên, chứ kỳ vậy đó. Ấy thế này khác là bực bội, bởi vì ông này như là ông chủ chiên, còn tôi là chiên, là như thế là xa cách quá. Một bên là người, bên kia là con Phật ấy. Hiểu nào? Tuy nhiên, đừng quên, đối với nước Do Thái, chiên với người rất gần. Nhất là giữa cái anh chăn chiên với lại con chiên. Và anh chăn chiên, anh đi suốt với nó. Anh đi chăn chiên, anh cho nó ăn đồng cỏ là nó đi đâu là anh phải đi. Cứ lăn lộn với nó, tức là coi như con người với con vật là có một cái sự gần gũi kinh khủng. Nếu anh nó biết tên, anh ấy biết tên chúng nó này. Anh ấy thì biết tên nó, còn nó thì nghe tiếng của anh ấy. Rồi nó anh đi trước thì nó đi sau. Đấy, thành ra nó có một cái sự... Đấy, đấy, như thế anh chị em hiểu rồi. Thành ra chiên đây đừng hiểu là coi như những cái người mà ngốc nghếch đâu, không có đâu. Và chưa kể đến viện lạ, cuối cùng thì còn nói anh...
Chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.
Vâng, cái câu này
chúng
như vậy.
Tiếng đó. Lạ là chạy.
Rồi, vâng, còn thêm điều này nữa gì đó.
Đức Giê-xu kể cho họ nghe dụ ngôn
không, không,
đó.
Không, 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 không. Câu 8.
À, câu
8. Bây giờ câu 8. À, rồi. À, đây đây có ai chưa chưa nào? Đây đây mời bà đây. Câu 8, chương 10 câu 8. Chương 10 câu 16. Dạ, 18 câu 8 này. Dạ. Đừng có lo quá phải tập lật. Chương 10 câu 8.
Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ.
Vâng, chiên không nghe họ. Dạ. Dạ. Vâng, tức là chiên nó có người nó nghe, có người nó không nghe. Dạ. Vâng. Thế thì xin chị kế tiếp coi chương 10 câu 16 coi. Nghe, chiên nó biết nghe. Đấy, nó biết nghe, nó hiểu. Rồi.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Vâng, như vậy nhìn chung là tôi muốn nhấn mạnh cái câu này hay lắm. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại, nhưng mà câu này muốn nói là vẫn là nghe. Nhưng mà còn một điều nữa, Đức Giê-xu và chiên của mình biết nhau, còn một điều quan trọng là Ngài nói Ngài dám hy sinh mạng sống vì chiên. Như thế là rõ ràng là chiên là quý lắm, nó không phải là một cái con vật như thường, mà Ngài quý giống như một linh mục, một mục tử mà dám hy sinh cho giáo dân của mình ấy, thì mới là thực sự là mục tử ở đây. Vâng, như thế anh chị em thấy mấy câu vừa rồi cho anh chị em thấy là Đức Giê-xu và chiên của mình có biết nhau đấy, nghe tiếng của nhau, nhận ra nhau thế này thế khác đấy. Rồi bây giờ câu kế tiếp, chương 10 câu 15 ạ. Đấy, câu 15 thì dễ hơn đấy. 15 này, nhớ tôi biết chiên của tôi biết tôi. Đấy, mối tình giữa Đức Giê-xu và chúng ta đấy. Còn bây giờ, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Vẫn là mấy chiều anh chị em? Vẫn là hai chiều. Doan rất thích hai chiều, luôn luôn nói đến hai chiều. Tôi biết Chúa Cha và Chúa Cha biết tôi, mà lại có chữ như. Chữ như là hơi đẹp đấy, anh chị em thấy không? Rồi nhé, tôi biết chiên của tôi, chiên của tôi biết tôi. Chúa Cha, bây giờ không phải là tôi nữa, là Chúa Cha biết tôi biết Chúa Cha. Và Đức Giê-xu như giống như ví nhỉ, như ví cái sự hiểu biết nhau giữa mình với chiên, thì ví với giống như gần gần như thế, như sự hiểu biết giữa Cha với mình, mà Đức Giê-xu với Cha hiểu biết nhau rất sâu ạ. Mà Đức Giê-xu dám ví như thế. Anh chị em thử xem nào. Rồi, mời chị này. Gioan chương 10, à không phải, xin lỗi, Gioan chương 8 câu 55. Đọc chương 8 câu 55 ạ. Con chuẩn bị chương 7 câu 29 để xem là Chúa Cha và Đức Giê-xu biết nhau như thế nào. Rồi.
Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người là giữ lời người.
Biết người sao, đọc lại câu đó con. Nhưng tôi biết người gì?
Nhưng tôi biết người và giữ lời người.
Vâng, đó vậy thôi. Anh chị em thấy cái câu 85 cho chúng ta thấy rằng là cái biết của Đức Giê-xu với Chúa Cha là một cái biết đặc biệt lắm á. Chị có thấy không? Chị có thấy chị à, thử hỏi chị này, chị à, con trả lời con, đặc biệt ở chỗ nào đó? Cái câu 855 có chỗ nào mà cho thấy cái biết của Đức Giê-xu với gì là đặc biệt? Chị có đúng đặc biệt thế đấy. 855 này đúng à, mới chưa đọc, chưa nghe. Vâng. Thôi đấy, chị trả lời đi con. Chị có thấy cái câu vừa rồi đọc thì thấy có đặc biệt cái hiểu biết giữa Đức Giêsu với Chúa Cha có đặc biệt không? 8:55 chỗ nào đặc biệt đọc lên ạ?
Các ông không biết người, còn
đấy,
tôi
các
biết
ông không
người.
Biết người, còn tôi biết người.
Nếu tôi nói tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông.
Vâng.
Nhưng tôi biết người và giữ lời người.
Vâng, đấy, rồi, cũng vâng, cũng. Rồi vâng, thôi con đọc 7:29 ạ. Vâng.
Thưa cha là phần tôi biết người bởi vì tôi từ người mà đến và chính người đã sai tôi.
Đấy, Đức Giêsu như vậy là biết là cha của mình. Bởi vì đặc biệt ở chỗ là Đức Giêsu nói tôi bởi người mà đến. Giờ tôi cùng ở một chỗ với người, tôi cùng một gốc với người, và vì thế nên tôi đến từ cha tôi, nên tôi biết cha của tôi kỹ lắm, hơn bất cứ người nào khác. Đấy, từ người mà đến và cái gì cha quên rồi, và sao? Và người đã sai tôi rồi. À, và người đã sai tôi, chính vì thế. Bây giờ câu cuối cùng thì không hay lắm nhưng mà cũng được. 8:19 ấy. Câu 8:19 có ai đọc được không?
Họ liền hỏi người: Cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp: Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết cha tôi.
Ôi, hay ghê câu vừa rồi, anh chị em thấy không? Nếu các ông biết tôi thì thế nào các ông cũng biết cha tôi. Các ông mà biết tôi thì thế nào các ông biết cha tôi? Như thế có nghĩa là tôi với cha tôi là một, và rất gắn liền với nhau. Biết người này thế nào cũng biết người kia. Đấy, vâng. Cảm ơn anh chị em của nhanh ghê, mới đến câu số 7 rồi. Nhưng mà cái câu số 8 á, là câu hay nhất á. Câu số 8 là câu hay nhất trong cái bài này á. Đấy, đọc Gioan chương 10 câu 16 á. Chị đọc dùm coi. Đọc dùm Gioan 10:16, câu hay nhất, câu hỏi hay nhất trong bài này.
Tôi còn có những chuyện khác.
Vâng, chị đọc to rõ để cho mọi người trả lời nha. Rồi, đọc lại nè.
Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Quá đẹp, đấy. Rồi thế không? Bây giờ trước hết để nghe câu này á, thì anh chị em nhớ hình dung một chút. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về cái gì? Ràng này, anh chị em nói hình dung sao cha? Dạ, hình dung miếng đất, có rào đàng hoàng. Đấy, thế có rào đàng hoàng. Thế trong cái ràn này có một số chiên mà đã là chiên của Chúa rồi, và có một số chiên khác ở ngoài cái ràn, nó đứng đâu ai biết, đứng ở ngoài ràn. Và Đức Giêsu mới nói là tôi còn có những chiên khác không thuộc về cái ràn này, về cái chuồng này, đúng không ạ? Về cái bãi mà được bảo vệ này, nó không thuộc về. Đấy, thế thì vâng, đấy thì đấy, như vậy anh chị em nhớ cái hình dung cái đó nha. Theo bạn, những chiên khác không thuộc về ràn này là ai vậy? Đấy, vâng, mỗi người trả lời một câu ngắn thôi ạ. Có ai chưa trả lời không? Rồi mỗi người trả lời đúng một câu ngắn. Vâng, rồi thì bắt đầu đi ạ. Dạ, một câu rồi.
Thưa cha, là những người chưa tin vào Chúa.
Dạ, chưa tin vào Chúa. Vâng, hay chứ.
Thưa cha, theo con nghĩ là những người đã tin vào Chúa nhưng mà không có tin hội thánh Roma.
này hơi lạ lùng.
Cha, theo như con nghĩ là những người ngoại giáo chưa
ngoại
được
giáo,
biết Chúa,
ngoại
chưa
giáo,
chưa được biết Chúa mà hả? Chưa
ngoại
tin.
Giáo chưa dạ. Biết Chúa. Chưa được, tức là có phải là người Do Thái thì... không?
Dạ, cũng có trong đó. Vâng, trước kia.
Người ngoại giáo, dạ. Rồi còn ai nữa đây mời chị.
Thưa cha là chúng.
Nói to lên.
Thưa cha là chúng ta nữa.
Chúng ta là ai vậy?
Là những người không phải là người Israel.
Không phải là người Do Thái. Không phải là người Do Thái. Vâng, là dường như là dân ngoại đó. Ý chị nói là dân ngoại đó. Dạ, vâng.
Và những chiên đi lạc là những chiên đã biết Chúa rồi nhưng mà bữa nay chui ra khỏi rào chạy loạn.
Chui ghê thiệt. Tức là trong ràn rồi còn chui ra. Trời ơi. Hết thua rồi, cái đó là thua. Vâng, tức là đây những chiên khác không thuộc về ràn này là ai? Đấy. Đấy, nhưng mà câu hỏi này hay nha, câu hỏi này là hàng hà là ngon lắm nha. Câu hỏi này tôi đã trả lời trước mặt nhiều người đó, lát nữa tôi nói trước mặt ai. Câu hỏi này đố ai trả lời được nè, nghe câu hỏi này khó nha. Ai trả lời được là vỗ tay liền. Đây. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về ràn này. Hỏi chiên khác này thuộc ràn này là ai? Nhưng mà câu hỏi sau nè, đây có phải là chiên của Đức Giêsu không? Chứng minh dựa trên câu 10-16. Câu hỏi là đây là cái mấy con chiên không thuộc về đàn này á, đây có phải là chiên của Đức Giêsu không? Rồi ông nhà trước.
Tất cả những người có mặt trên trái đất
nhìn vào câu và bài
là đoàn chiên của Chúa.
Nhìn vào câu đó, câu 10-16 và trả lời cho biết, phải dựa vào câu 10-16 trả lời mới hay chứ đâu có thể nói không được.
Theo bạn, những chiên khác không thuộc về đàn này là
thì
ai?
Có thuộc.
Vâng, thưa cha.
Rồi nó có thuộc không ạ? Câu sau ạ.
Những người không thuộc về đàn này
thì có phải là
những
chiên
người
của Đức
chưa Giê-xu tin vào Chúa? Đây có phải là chiên của Đức Giêsu không?
Có không?
Thì con thưa trả lời tất cả mọi người là chiên của Chúa.
Dựa vào đâu ạ?
Vì câu 16 có nói và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi đang tìm cái chữ ạ. Tôi tìm cái chữ để mà trả lời câu đấy chứ.
Dạ con thấy trong cái câu này là
không chỉ vào đó, phải chỉ vào cái cuốn phúc âm kìa. Dạ. Đó. Chứ không có chỉ vào đó được.
Đây
xem
là
bản văn nè.
Có cái câu là tôi cũng phải đưa chúng về.
Rồi có ai nói khác không nào? Đó. Đây đây chị đầu kia chị rồi. Có đúng một chữ à? Có đúng một
chữ
à?
Theo bản văn thì con thấy chữ là tôi còn có.
Chính xác. Hoàn toàn chính xác. Đấy, thế xong rồi. Thế thôi. Tôi còn có những chiên khác không thuộc về đàn này. Cái chiên không thuộc về đàn này là của tôi. Tôi có những chiên đấy. Và anh chị em biết khi tôi khi tôi bảo vệ cái luận án của tôi đã dùng chữ này. Và tôi đã dám quịch nhau tay đôi với cái ông mà ông ấy đã muốn nói ngược. Ông bẻ tôi, không, nhìn chữ có, nhìn chữ có. Vâng, tại vì ông lý luận rằng là cái chiên không thuộc đàn này nó chưa biết, nó chưa nghe tiếng của Chúa, vậy nó không phải là chiên của Chúa. Mà không, nó chưa nghe mà nó vẫn là chiên của Chúa chứ, có phải không? Nó chưa nghe vẫn là chiên của Chúa. Để ý chữ có, tôi còn có, để ý dùng động từ có, đúng một chữ thôi. Rồi, tôi cảm ơn chị, lẽ ra là phải vỗ tay đấy. Vâng, thế bây giờ cụ thể là đâu rồi? Đó có phải là chiên của Đức Giêsu không? Dạ có. Mà ngay cả chiên ở ngoài ràm nhé, chiên ngoài ràm vẫn là chiên của Chúa. Ấy, mặc dù chị nói là chiên ngoài ràm là mấy cái người dân ngoại, ở chiên ngoài ràm là nó bỏ đàn nó đi, ở chiên ngoài ràm là cái gì thì mấy cái đó đủ đúng hết á, mà vẫn là chiên của Chúa. Rồi bây giờ dễ nè, câu này dễ quá, cái câu khó thì đã rồi. Đâu là ước mơ của Đức Giêsu về những con chiên này? Ôi, dễ quá, trời quá dễ. Có ai trả lời? Đây rồi, mời ông này. Đâu là những ước mơ của Đức Giêsu về những con chiên này?
Đưa chúng về.
Cái gì ạ? Đọc kỹ, luôn luôn phải nhìn bản văn.
Tôi cũng phải đưa chúng về.
Đưa chúng về rồi làm gì nữa chứ? Đâu, tôi coi con 10, nó đang nói hỏi câu hả?
Con 16.
Câu 16, rồi.
Tôi cũng phải đưa chúng về.
Đưa chúng về, rồi sao nữa? Rồi, ông ngừng thôi, để có người khác trả lời tiếp nhé. Ông ngừng.
Thưa cha, con thấy là cái câu và chỉ sẽ có một đoàn chiên và một người mục tử.
À, thế thì đấy là ước mơ Đức Giêsu. Ước mơ Đức Giêsu là gì?
Là sự hợp nhất
hợp
của
nhất.
Tất cả mọi người.
Nghĩa lúc trước, bây trước khi đó thì có chiên ở trong ràm, đúng
và
không
chiên
nào?
Ở ngoài
rồi
ràng.
Chiên ở ngoài.
Ở ngoài ràm.
Ở ngoài. Bây giờ thì sao ạ?
Bây giờ chú
ước mơ của chú là muốn
hợp.
Câu hỏi này
nhất,
của tôi hay nè.
Hợp
câu hỏi,
nhất.
Câu hỏi này của tôi rất hay và tôi
phải
vỗ tay được nè. Nghe câu hỏi này rất khó chịu. Đức Giêsu dựa trên câu này, tôi cố ý không, tôi nói để cho anh chị em khó trả lời. Nhìn vào câu này, trả lời cho tôi biết Đức Giêsu có muốn đưa tất cả các nên anh chị em biết không? Các nhà chú giải nói cái ràn chiên này nè, cái ràn chiên á, rồi có những chiên ở ngoài, cái ràn chiên này là tượng trưng cho đạo Do Thái đó. Anh chị em hiểu không? Cái ràn chiên này và có những con chiên ở ngoài ràn á. Đấy này có chiên này, có cái ràn này đấy, vải đất thế nó có ràn rào đủ thứ. Đấy ràn chiên. Rồi ngài nói là có những con chiên ở ngoài ràn. Câu hỏi của tôi ạ. Đức Giêsu có nói rằng tôi muốn tất cả các con chiên đi vô cái ràn này có hay không? Có hay không? tôi muốn tất cả những con chiên ở ngoài làn, những con chiên khác hay gọi là con khác gì đó, không thuộc về làn này này nha. Con nói là những con chiên khác không thuộc về làn này. Đức Giêsu có muốn rằng tất cả những con chiên không thuộc về cái làn Do Thái giáo này, thế bây giờ tất cả những con chiên đấy vô cái làn Do Thái giáo không? Có hay không? Có hay không? Không. Có hay không? Có hay không? Không. Không. Không, không muốn về làn. Thế thì tôi hỏi anh vậy đấy, hỏi mày nó khó hay ở chỗ đó. Thế thì Đức Giêsu không muốn là đưa hết mọi người về cái làn này. Thế Đức Giêsu muốn một gì? Lúc nãy chị mới đọc một gì? Một cái gì? Đàn chiên, chứ không phải là một cái làn. Không có đưa về làn này mà là một đàn chiên. Cả giáo hội tất cả thành đàn chiên mới ạ, chứ không phải là đi vô cái chỗ Do Thái giáo, không phải là chui vô cái ràn cũ của ông Do Thái giáo đâu. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy là một đàn chiên. Và Đức, ai là người quy tụ, ai là người dẫn về? Đức Giêsu. Ai là mục tử? Đức Giêsu là một mục tử. Và Ngài mơ ước có một ngày tất cả là dưới quyền của Ngài, có một đàn chiên thôi, không phải là một đàn chiên thôi. Và đàn chiên đấy là cả giáo hội, tất cả giáo hội toàn cầu như anh chị em nói. Vâng, thế này cũng hay đấy, tôi cũng khám phá thấy anh chị em thông minh. Đấy, có phải đâu là ước mơ của Đức Giêsu? Đấy, anh chị em biết không, những câu mà anh chị em sắp đọc nó đẹp một cách ghê gớm. Anh chị em nên đọc và nếm, dù có gì đi nữa thì xong câu này cũng về. À, mà không cần câu sau cũng được. Đấy, nhưng mà anh chị em đọc dùm tôi nè. Anh chị em đọc nè, cố gắng ai nè, ai sẵn sàng nè. Ai sẵn sàng giơ tay nha. 11, 50, 52, 12, 32, 17, 20, 4, 42. Để cho anh chị em biết ước mơ của Đức Giêsu là gì. Ai là những con chiên mà nó chưa thuộc về làn này? Rồi bây giờ ai sẵn sàng này? 11, 50. Rồi có người rồi. Dạ.
Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.
Rồi hết chưa? 50, 52 mà.
Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối.
Quy tụ con cái Thiên Chúa, mà những con cái ấy là những con cái đang bị tản mát, tan tác ở khắp nơi và quy về một mối qua cái chết của Đức Giêsu mà Ngài quy tụ con cái Thiên Chúa nha. Đấy không phải lần thứ vớ vẩn. Như hôm nay tôi nói là tức là cũng là người con cái Thiên Chúa ở khắp nơi quy về một mối. À, như vậy có ai trả lời được cho tôi không? Là con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi thì nó giống như cái chữ gì lúc nãy chúng ta vừa gặp? Giống như chữ gì ạ? Giống như cái gì? Cái gì? Cái lúc nãy nên nó chở con như năm nay nó mới đọc đó. Chữ gì? Không, giống như là những chiên khác không thuộc về làn này. Đấy, tức là một những cái chiên tan tác. Thế thì chính cái chết của Đức Giêsu qua lời miệng ông Thượng tế Caipha cho thấy chính Đức Giêsu chết và cái chết có tính quy tụ. Trong cái câu mà mình mới đọc là Đức Giêsu dẫn về, đúng không? Chiên, Ngài đưa những con ấy về để chỉ có một đoàn chiên, một chủ chiên. Ở đây cũng thế. Cái chết Đức Giêsu kéo người ta lên, kéo về. Và mọi người đều được trở về. Và cái 50, 52 là hay lắm. Anh chị em thử đọc. 12, 32, ai đọc cũng có một chữ đẹp lắm ạ.
Phần tôi, một khi được vươn cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.
Chữ gì đố anh chị em biết và tôi quan tâm? Chữ gì quan trọng?
Kéo.
Không phải, trời ơi. Không phải, chữ gì? Trời ơi, chữ đấy mà là chữ quan trọng. Chữ gì? Chữ mọi người. Tôi sẽ kéo mọi người. Đấy, có cả những chiên đã thuộc về đàn rồi, có những chiên chưa thuộc về đàn, có những chiên còn đi lang thang. Như lúc nãy có chị nói là những người chưa tin vào Chúa. Đúng vậy, có những người tin rồi và có những người chưa tin, có người còn bảo tin rồi mà nó bỏ nha. Để cả những người đấy được kéo về. Mà như thế cái chữ là mọi người. Khi nào tôi được đưa lên khỏi đất, khi nào người ta đóng đinh tôi, khi nào tôi được tôn vinh về với Cha, tôi kéo tất cả thế giới về với tôi. Tôi kéo mọi người, không có ai mà ra ngoài khỏi cái sức kéo của tôi. Đấy, chữ mọi người là chữ chính anh chị em, mà dĩ nhiên chữ kéo là hay rồi, mà kéo đây là mạnh tay lắm á. Rồi như thế anh chị em thấy, như thế là anh chị em thấy không, là những chiên khác Chúa cũng quan tâm này, những cái đứa con Thiên Chúa mà ở khắp nơi rải rác á, cũng kéo về này. Rồi bây giờ 17-20 cũng dễ thương lắm. 17-20 à, rồi 17-20 rất dễ thương. Đã, anh chị em nghe xem nè.
Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.
Vâng, như vậy Đức Giê-xu trong cái bài cầu nguyện ở chương 17 á, Ngài nói là con không cầu nguyện cho mấy người này. Đức Giê-xu chỉ mấy ông môn đệ này, biểu tôi không cầu nguyện cho mấy ngày đâu, mà còn cầu nguyện cho ai? Cho những cái người mà nhờ cái ông tông đồ này này mà tin vào Đức Giê-xu. Như vậy Đức Giê-xu nhớ đến nguyên những người sau này. Anh chị em thấy không? Nguyên bao nhiêu người, đúng đây, đúng đấy, có chị nó nói là chúng ta này, đấy, có người đã trả lời như thế, ai vậy, là chúng ta này, đấy, và cả chúng ta là những người nằm trong cái tầm ngắm của Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu có nhớ đến chúng ta. Thôi, câu cuối cùng nè, 442 ạ, 442 có một chữ dễ thương rồi.
Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin, quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, người thật là đấng cứu độ trần gian.
Đấy, Đức Giê-xu là đấng cứu độ của cả trần gian này, của cả cái cosmos, của cả vũ trụ. Thôi được rồi anh chị em. Thế thì anh chị em thấy cái số 8 này đẹp ghê á. Tôi rất là thích cái câu số 8. Như thế hóa ra là không, Đức Giê-xu muốn mời mọi người, kể cả những chiên không thuộc về đàn này, kể cả những người con Thiên Chúa tản mát khắp nơi, và tất cả mọi người Ngài đều muốn kéo về. À, vâng, thế thì à, vâng thôi, câu số 9 à, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống. Tôi hỏi câu này nghe hơi buồn cười, nó dễ quá. Cái câu như Đức Giê-xu nói thế có đúng không? Thì tôi mời anh chị em đọc cái này, thì anh chị em đọc cái này, anh chị em thấy cái gì? Thấy rằng Đức Giê-xu nhiều lần bị người ta định bắt, nhiều lần định bị ném đá mà họ không làm được Ngài, không bắt được. Bây giờ chưa tới, và thành ra cái việc mà bắt ấy, thành ra đấy, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, đâu có dễ mà bắt, đâu có dễ mà bắt. Đấy, mới chưa đến lúc nhá. Và như thế nếu mà Đức Giê-xu mà bị người ta bắt thì không phải là bị bắt ạ, mà là tự ý hy sinh mạng sống. Mà anh chị em nào mà vui ấy, tối nay mà đọc xem trong Tin Mừng Gioan, chính Đức Giê-xu trong vườn cây dầu là người đi ra và gặp họ và nói, họ hỏi thì mấy anh kiếm ai vậy, và nói tôi nè, và lập tức họ làm sao, té ngửa đấy. Thế thôi, chính Đức Giê-xu tự mình ra để nói với họ và để nói thôi là thế này khác rồi đó. Anh chị em thấy, thành ra ở đây là tự ý. Thôi câu 10 ạ, câu 10 cuối đi rồi. Gioan 10:18, anh chị em, 10:18 có hai chữ có quyền. Đức Giê-xu nói rằng đây, tôi nhìn câu 18 này này, à, tôi có quyền hy sinh mạng, hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đấy, có quyền. Thế thì ở đây Đức Giê-xu nói là Ngài có quyền hy sinh, có quyền lấy mạng sống. Đức Giê-xu lấy quyền ở đâu? Thì nếu anh chị em đọc những câu này, anh chị em thấy rằng này, lấy quyền từ đâu vậy? Lấy quyền từ đâu ạ? Từ Thiên Chúa, từ Cha. Bởi vì trong chương 19 nên đọc 19, 10, 11, bởi vì chuyện đó là chuyện ông Phi-la-tô, nhưng mà không phải chuyện Giê-xu, nhưng mà áp dụng Giê-xu được. Có ai sẵn sàng đọc 19, 10, 11 không? Rồi, đây, 19.
Ông Phi-la-tô mới nói với người, ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại, Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài.
Đấy, như thế quyền.
Vì thế kẻ nợp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn.
Vâng, như thế Đức Giê-xu muốn nói rằng, ông Phi-la-tô à, ông mà có quyền á, là bởi vì Thiên Chúa ban cho ông. Quyền bao giờ cũng đến từ Thiên Chúa, à, chứ không có phải đến chỗ khác. Và Đức Giê-xu cũng thế. Nếu Ngài có quyền hy sinh và Ngài có quyền phục sinh, lấy lại mạng sống, là sống lại đó. Nếu Ngài nói có quyền như thế thì thật sự Ngài lấy quyền từ Thiên Chúa. Mà câu chót, à, anh chị em nhìn thấy không? Câu chót là câu cho thấy, khi nói Đức Giê-xu nói mình có quyền thì anh chị em nghĩ rằng là Đức Giê-xu tự mình có quyền, nhưng thật sự không phải. Bởi vì anh chị em đọc câu 10:18 coi, câu cuối đó, đó là mệnh lệnh tôi đã nhận được từ Cha. Vừa khi Ngài nói tôi có quyền hy sinh, tôi có quyền phục sinh, thì Ngài nói mà không, ngay điều đó cũng là mệnh lệnh tôi nhận được từ Cha tôi. Thôi mời anh em đứng lên ra đọc kinh sáng danh, khuya lắm rồi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những chuyện kỳ diệu mà Chúa làm ở căn phòng này. Chúng con hôm nay được Chúa ban no đầy rất nhiều thứ, Chúng con cũng cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa những điều này. Xin Chúa giúp chúng con biết đọc lại những câu hỏi, nhâm nhi lại lời của Chúa. Và chữ học không như thế này thì cũng chưa ăn thua. Chúng con phải nếm nó và sống ở trong cuộc sống. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Thánh Thần, như đã có xưa vô cùng và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen.